Quý thính giả thân mến, quý thính giả đang lắng nghe quyển sách Dạy con hiểu biết về tiền bạc của tác giả Ernest Stan, người dịch Nguyễn Từ Thắng trên website ngườiviệtyêungườiviệt.com. Sau đây, mời quý thính giả cùng lắng nghe tiếp chương 2 Hiểu về thế giới. Điều gì xảy ra nếu không thể cho con tiền tiêu vặt? Có lẽ sẽ rất đáng sợ và đáng buồn khi nhận ra rằng bạn không đủ khả năng để cho con tiền tiêu vặt. Có nhiều tình huống dẫn tới điều này, chẳng hạn như khi thu nhập của bạn không bắt kịp chi phí sinh hoạt càng đắt đỏ. Nhưng cho dù hoàn cảnh nào dẫn tới tình cảnh này, thì câu hỏi sau cùng vẫn là, tôi phải làm gì bây giờ? Tôi có thể phớt lờ chuyện cho con tiền tiêu vặt hay không? Nếu đó là hoàn cảnh của bạn, hãy biết rằng bạn có thể và nên làm mọi cách để thay đổi càng mau chóng càng tốt. Vào năm 1990, tôi rơi vào cuộc khủng hoảng tài chính cá nhân khi tiền lương tháng thiếu hụt mất 200 đô la, không đủ để trang trải cho các chi phí gia đình. Rồi vào năm 1992 và 1996, tôi hụt một chút ít. Tôi phải làm tài xế taxi để kiếm thêm thu nhập. Trong hoàn cảnh bi đát đó, tôi may mắn gặp một vị cố vấn. Ông dạy tôi một số điều về tiền bạc và cuộc sống. Những lời chỉ bảo đó đã giúp tôi thành công mỹ mãn về tài chính và có được cuộc sống hạnh phúc. Tôi sẽ không bao giờ quên chúng mỗi khi gặp mối lo về tài chính. 1. Hãy hỏi, làm sao tôi có thể cho con tôi tiền tiêu vặt đây? Hãy thực hành thay đổi lối suy nghĩ của bạn, tránh đặt câu hỏi đi vào ngõ cụt, tại sao tôi không thể cho con tôi tiền tiêu vặt? 2. Xem xét kỹ các khoản thu nhập, chi tiêu, tài sản và nợ nần. Ai cũng kiếm được tiền, chi tiêu, sở hữu và nợ nần. Nếu bạn chưa có một báo cáo tài chính, hãy sử dụng bài tập về lập ngân sách có trong World Wide Web. moneytunnelclub.com/resource để giúp bạn nghiên cứu thực hiện. Cộng mọi khoản và cố giảm các khoản chi tiêu. Ví dụ, bạn có thể dùng xe hơi chung để đi làm hoặc mang theo bữa trưa tới cơ quan để cắt giảm chi tiêu. 3. Dù tình hình tài chính ra sao, bạn vẫn phải tự trả cho mọi khoản chi của mình bằng thu nhập bạn có được. Có thể nó chỉ tốn 1% hoặc 5% thu nhập của bạn. Điều này không quan trọng. Quan trọng là bạn bắt tay vào khởi sự, thực hành nộp tiết kiệm hoặc nộp tài khoản tự do. 4. Kiếm thêm thu nhập bằng cách làm thêm công việc bán thời gian khi bạn rảnh rỗi. Chẳng hạn như vào ngày cuối tuần hoặc ngày nghỉ. Trong suốt thời gian tôi gặp khủng hoảng tài chính cá nhân, tôi là một chuyên gia IT toàn thời gian và làm thêm công việc quảng bá sản phẩm vào các ngày cuối tuần. Bước ngoặt đến là khi thu nhập bán thời gian của tôi vượt qua lương toàn thời gian. 5. Một trong những lần lột xác đau đớn nhất tôi đã trải qua trong quãng đời làm thuê là khi người cố vấn của tôi thách thức tôi lấy ra một khoản nhỏ từ thu nhập để chia sẻ cho những cô nhi viện trong khi tôi hầu như không có đủ tiền xài. Tuy nhiên tôi đã làm như ông bảo và chưa bao giờ hối tiếc về nó. Ngày nay tôi đã nhận con nuôi và trợ giúp cho một số trẻ em ở các nước đang phát triển cho tới khi chúng được tự lực. Dù bạn có thể hỗ trợ con cái bằng cách sử dụng hệ thống tiền tiêu vặt, thì nhờ áp dụng 5 nguyên tắc trên vào cuộc sống của mình, bạn đã đi được những bước quan trọng trong việc hình thành thói quen tài chính của bạn. Nhớ rằng con bạn luôn quan sát và học hỏi cách bạn quản lý tiền. Ngoài tiền cho tiêu vặt thông thường, con cái cũng được cho tiền theo nhiều cách khác, chẳng hạn như tiền cho dịp sinh nhật, học bổng. Chúng ta có thể tận dụng những tình huống như thế để dạy con quản lý tiền bạc qua việc sử dụng hệ thống hộp đựng tiền hoặc khi chúng có thu nhập dưới hình thức nào đó. Bất chấp những khó khăn về tài chính chúng tôi gặp phải, tôi và vợ tôi vẫn tiếp tục cho con tiền tiêu vặt. Nó không thể so sánh với số tiền các gia đình khác cho con của họ, và chúng tôi đã giải thích cho con biết tại sao chúng không có những gì nhiều đứa trẻ khác có. Thường thì con tôi mang theo thức ăn từ nhà đến trường để ăn trong giờ nghỉ giải lao, vì tiền tiêu vặt của chúng có mục tiêu là để tiết kiệm. Trước khi chúng 21 tuổi, và với các khoản tiết kiệm từ tiền được cho vào các dịp sinh nhật hoặc Giáng sinh, tiền lì xì, tiền học bổng, mỗi đứa con của tôi đã tích lũy được khoảng 8.000 tới 10.000 đô la. Lời khuyên dành cho các bậc cha mẹ. Các quy tắc về tiền tiêu vặt. Để hệ thống tiền tiêu vặt hoạt động tốt, cần phải có các quy tắc và hướng dẫn. Vì tiền tiêu vặt chuyển nhiều quyết định chi tiêu từ cha mẹ sang con cái, cho nên một thỏa thuận giấy trắng mực đen sẽ giúp cha mẹ và con cái xác định tiền sẽ được sử dụng như thế nào. Bạn có thể thử trả lời các câu hỏi sau. Tiền tiêu vặt sẽ trang trải những khoản gì? Bạn hiện mua những món gì mà bây giờ, với khoản tiền tiêu vặt đó, trẻ có thể tự mua? Những món gì có thể hoặc không thể mua cho dù tiền là của ai? Có phải trẻ sẽ không nhận được thêm đồng nào cho dù chúng đã chi hết tiền tiêu vặt? Các hướng dẫn phải rõ ràng và nhất quán, định ra một ngày trong tuần hoặc trong tháng để cho tiền tiêu vặt. Hãy cùng nhau thỏa thuận về số tiền và giới hạn chi tiêu. Thử lập ra một hợp đồng tiền tiêu vặt để cha mẹ và con cái cùng ký vào. Con cái cần tiêu tiền theo ý chúng. Chúng cần tập đưa ra các quyết định. Đừng trợ giúp mỗi khi chúng tiêu hết tiền. Nếu con bạn đang học cách quản lý tiền, thì chúng sẽ phải đối mặt với những hệ lụy đến từ sai lầm trong chi tiêu của mình. Đừng sử dụng tiền như cách khen thưởng hoặc trừng phạt. Trẻ được cho tiền vì đạt điểm cao, tử tế hoặc biết phụ giúp việc nhà sẽ dần dần áp đặt giá trị đồng tiền vào tính cách và thành tựu. Hành vi tích cực có thể được củng cố theo nhiều hình thức khác nhau, chẳng hạn cả gia đình cùng nhau đi dã ngoại, hoặc đơn giản là tỏ ra biết ơn về một công việc được trẻ hoàn thành thường có ý nghĩa với trẻ hơn là một khoản tiền thưởng. Hướng dẫn và khuyên bảo thay vì ra lệnh và điều khiển khi trẻ đưa ra những quyết định về tiền. Tôn trọng cá tính của trẻ. Nên nhớ rằng không trẻ nào giống trẻ nào, nên tránh so sánh chúng với anh chị em và những đứa trẻ khác. Kiên nhẫn. Trẻ cần có thời gian để học cách quản lý tiền và phát triển trách nhiệm tài chính. Tránh thường xuyên nhắc tới những sai lầm của trẻ. Chúng đã hoàn toàn ý thức về lỗi lầm đó. Phản ứng thái quá đối với những sai lầm về tiền sẽ làm cho trẻ tin rằng tiền quan trọng hơn giá trị thực của nó. Các bài tập gia đình. Vui với việc mua sắm có so sánh. Nếu trò chuyện với trẻ về mua sắm có so sánh, bạn có thể sẽ rất ngạc nhiên vì con trẻ tỏ ra rất lắng nghe. Nhiều trẻ bị lôi cuốn vào những chi tiết và sẽ rất vui thích khi dõi mắt trên các kệ hàng ở siêu thị để tìm bao gạo có giá rẻ nhất. Để minh họa cho bài học, bạn có thể cho chúng khoản tiền chênh lệch giữa một món hàng có giá đắt hơn với một món hàng tương tự mà chúng tìm ra cho bạn. Khi con gái tôi lên 9, bé rất thích tìm hiểu xem chúng tôi tiết kiệm được bao nhiêu ở siêu thị bằng cách sử dụng thẻ hội viên, mà từ đó cho phép chúng tôi được giảm giá hoặc tích lũy điểm qua mỗi lần mua hàng. Những khoản giảm giá và điểm tích lũy được phản ánh qua một bức thư gửi cho chúng tôi hàng quý. Từ đó chúng tôi có thể lấy tiền mặt hoặc quà tặng hoặc phiếu mua hàng. Cách này cho con tôi một bài học trực quan sinh động về lợi ích của chi tiêu khôn ngoan. Chỉ ra bí quyết tiết kiệm về giải trí. Hãy nhấn mạnh những chọn lựa mà con cái có thể có nếu chúng thay đổi thói quen chi tiêu. Ví dụ, 10 chuyến xem phim vào những ngày giá vé đắt có thể làm tốn gấp đôi số tiền so với những ngày giá vé rẻ hơn. Làm theo cách này có nghĩa là nên đi xem phim vào ngày thường trong tuần, nhưng tại sao không nên làm như vậy? Trẻ thấy gì sẽ bắt chước như thế. Tài chính gia đình có lẽ không phải là chủ đề chính để bạn thảo luận với con cái. Vì vậy, con bạn có thể không nhận thức về thời gian và công sức bạn bỏ ra để lên kế hoạch chi tiêu cho gia đình. Nếu bạn chưa từng làm điều này, bây giờ là tốt nhất để bắt tay vào khởi sự. Lên ngân sách cho cuộc sống. Bạn có 1.000 điểm cho mỗi mục. Cho điểm mỗi mục dưới đây, từ 0 đến 1.000, cho nhiều điểm hơn các mục có giá trị với bạn. Tập hợp cả gia đình làm bài tập này, nêu lý do tại sao mỗi người lại cho điểm danh sách của họ như vậy. Ăn tiệm. Sáng tạo, nghệ thuật, âm nhạc, viết lách. Kỳ nghỉ. Đồ chơi và trò chơi. Thời gian chơi với bạn bè. Tập luyện và thể thao. Thời gian rảnh. Mua sắm quần áo. Thời gian dành cho gia đình. Công nghệ và công cụ. Giải trí, phim ảnh, hòa nhạc, sự kiện âm nhạc. Khác. Đếm tiền lẻ. Hãy tiết kiệm mọi đồng tiền lẻ của bạn từ năm này qua năm khác và cất chúng trong một chiếc hộp lớn. Bảo con bạn đếm khoản tích lũy này mỗi năm một lần. Chúng sẽ ngạc nhiên biết bao khi nhìn thấy những đồng tiền lẻ có thể cộng lại thành một khoản tiền lớn. Thậm chí số tiền lẻ này có thể lên tới hàng trăm đô la. Quý thính giả thân mến, vừa rồi là chương 2 của quyển sách Dạy con hiểu biết về tiền bạc. Sau đây xin mời quý thính giả cùng lắng nghe chương tiếp theo, chương 3 Trở nên khôn ngoan về tiền bạc của quyển sách này trên website ngườiviệtyêungườiviệt.com. Chương 3 Trở nên khôn ngoan về tiền bạc. Nền kinh tế không nằm ở tiết kiệm, mà nằm ở chi tiêu khôn ngoan. Thomas Huxley đề ra những mục tiêu tài chính rất quan trọng đối với sự thành công tài chính. Không có mục tiêu, chúng ta sẽ khó khích lệ con cái hoặc buộc chúng phải có trách nhiệm với sự thành công. Nhưng điều gì giúp bạn đạt được mục tiêu? Đó chính là một hệ thống tài chính. Nếu quan sát những người giàu có trên thế giới này, chúng ta sẽ nhận thấy họ có nhiều hệ thống tài chính dành cho một hoạt động liên quan tới tài chính. Các chi phiếu thanh toán thường xuyên, hóa đơn chứng từ, kế toán, thuế, các khoản giữ lại từ lương, bảo hiểm, bảo trì xe, bảo trì nhà ở, thư tín, việc nhà, thu thập tài sản cho thuê, lợi nhuận kinh doanh, thưởng, đầu tư chứng khoán, cổ tức, v.v. Đó là mọi khía cạnh đời sống. Hãy thử nhìn lại mục tiêu gần đây nhất bạn đã đề ra cho bản thân mình. Sau đây là một số mục tiêu phổ biến đối với nhiều người trong chúng ta. Giảm cân và hoặc ăn uống lành mạnh. Thăng chức, có một thú tiêu khiển hoặc một mối quan tâm mới. Bạn hăm hở và rất muốn bắt tay vào làm, nhưng chẳng bao lâu kế hoạch của bạn phá sản. Tôi mạn phép cho rằng đó là vì bạn không có một hệ thống vững chắc, hoặc có thể lúc đầu bạn đạt được mục tiêu đó, nhưng nhiều tháng sau bạn lại nhận ra mình ở cách mục tiêu quá xa. Cũng có thể là do mục tiêu bạn đề ra không thực tế, hoặc bạn cần thêm nhiều thời gian, nhưng phần lớn là do hệ thống của bạn quá yếu. Có một hệ thống buộc bạn phải xem xét kỹ các niềm tin lẫn thói quen của mình, có nghĩa là bạn phải nỗ lực không ngừng để học hỏi và xem xét các vấn đề bạn chưa hiểu, cũng như tập trung hoàn toàn vào mục tiêu tối hậu của bạn. Điều này hữu ích đặc biệt trong các hoạt động tài chính, vì chúng ta thường xuyên chi tiêu và tiết kiệm một cách thiếu ý thức. Chúng ta cần ý thức về các mục tiêu tối hậu và những giới hạn của mình. Chúng ta cần xem lại các định kiến chủ quan và những điểm yếu của chúng ta. Thực ra có rất nhiều điều cần cân nhắc trong đời sống tài chính. Có một hệ thống tài chính tốt sẽ giúp đưa ra những hướng dẫn cho mọi điều cần cân nhắc. Điều quan trọng là thừa nhận rằng người ta không tự nhiên trở nên giàu có và sau đó phát triển thói quen tổ chức. Người ta giàu lên nhờ đã ưu tiên dành thời gian để phát triển hệ thống tài chính của họ. Đây chính là lý do chúng ta sử dụng từ đi đúng hướng và vận hành suôn sẻ cho mọi việc thành công. Chẳng lẽ bạn không muốn xây dựng những con đường như thế rồi cùng con cái đi trên đó để đạt tới thành công về tài chính hay sao? Hệ thống hộp đựng tiền. Hệ thống tài chính đầu tiên mà bạn cần thiết lập cho con của bạn là tự động hóa những gì chúng sẽ làm với khoản tiền cho tiêu vặt, thu nhập và chi tiêu của chúng. Hệ thống hộp đựng tiền là một phần của hệ thống quản lý tiền cơ bản. Nói cách khác, nó sẽ tự động hóa những gì con bạn có thể làm với mọi món tiền chúng nhận được trong đời, bất kể từ nguồn nào. Nền tảng của hệ thống này là phải vững vàng tới độ nó sẽ luôn giữ bạn đi đúng hướng tới mục tiêu. Với một hệ thống chính xác như thế, bạn sẽ không làm những việc đáng tiếc hay thiếu cân nhắc dựa vào hệ thống này. Bạn sẽ biết chính xác mình phải làm gì khi sự kiện tài chính nào đó xảy ra trong cuộc sống. Bạn không phải quá mất công suy nghĩ về những gì cần làm với tiền của mình hoặc nên bỏ tiền vào đâu khi cơ hội kiếm tiền xuất hiện. Giống như mọi hệ thống hữu dụng khác, hệ thống hộp đựng tiền có các đặc tính cốt lõi là bền vững và trách nhiệm tách bạch. Nó dễ sử dụng và rất hữu ích trong việc làm cho cuộc sống của bạn dễ dàng hơn. Nó cũng ổn định. Một trong những rào cản lớn nhất để đạt được mục tiêu tài chính là định kiến. Trong cuốn sách Tư duy nhanh và chậm, Think Fast and Slow, tác giả Daniel Kahneman đã chỉ ra rằng chúng ta có thể cảm thấy đau đớn gấp đôi khi bị mất tiền cũng như vui sướng gấp đôi khi kiếm được tiền. Đây là một lý do người ta không thể tự buộc mình tiết kiệm đủ để đạt được mục tiêu. Điều này có nghĩa là một khi bạn có hệ thống rồi, thì nó sẽ mang lại cho bạn một lợi thế tâm lý khổng lồ, vì rằng không thích mất tiền là định kiến to lớn mà người ta khó vượt qua. Sai lầm trong hoạch định. Daniel Kahneman đạt giải Nobel Kinh tế năm 2002. Ông tin rằng tất cả chúng ta, đặc biệt là các chuyên gia, có khuynh hướng phóng đại mức độ hiểu biết của mình đối với thế giới. Điều này bao gồm sai lầm trong hoạch định. Trong đó chúng ta thường dự báo quá cao lợi ích và dự báo quá thấp chi phí, vì vậy phải gánh chịu rủi ro. Các nghiên cứu cho thấy người ta thường đánh giá quá cao mức độ kỷ luật cũng như sự tự chủ của họ khi đối mặt với cám dỗ. Một hệ thống hợp đựng tiền tốt sẽ giúp chúng ta tránh khỏi hạn chế này. Một trong những lý do tôi thiết kế hệ thống tài chính này là mang lại niềm vui và sự sáng tạo. Một hệ thống như thế sẽ cho phép trẻ ở mọi lứa tuổi tham gia và có khả năng duy trì nó một cách tốt đẹp. Nó dạy cho trẻ có trách nhiệm trong việc quản lý tiền tiêu vặt của chúng. Điều này đặc biệt hữu ích với những trẻ được cho tiền tiêu vặt hàng tháng hoặc được cho một khoản tiền tiêu vặt nhiều hơn mức trung bình. Xây dựng một nghi thức gia đình. Gia đình chúng tôi mua cho mỗi đứa con một con heo đất khi chúng 2 tuổi. Mỗi một xu chúng tôi cho chúng vào tuổi đó sẽ được bỏ vào heo đất. Con heo đất đó được dán nhãn tiết kiệm. Khi các con đủ lớn để nhận tiền tiêu vặt, chúng tôi mua cho chúng thêm 2 con heo đất nữa, lần lượt được dán nhãn là chi tiêu và chia sẻ. Mỗi tối chủ nhật, gia đình sẽ tiến hành một nghi thức nhỏ. Con tôi sẽ nhận tiền tiêu vặt hàng tuần vào tối hôm đó. Chúng tôi cho chúng tiền lẻ thay vì một tờ tiền mệnh giá lớn. Điều này cho phép chúng chia ra các khoản phù hợp với mỗi con heo đất hoặc hợp được tiền. Tỷ lệ mà chúng tôi cùng thỏa thuận với nhau để cho vào từng con heo đất là 60% cho chi tiêu, 30% cho tiết kiệm và 10% cho chia sẻ. Cuối cùng chúng tôi điều chỉnh lại là 70% cho tiết kiệm, 20% cho chi tiêu và 10% cho chia sẻ. Con tôi phải bỏ heo ngay khi chúng nhận được tiền. Không trẻ nào được viện cớ rằng số tiền được cho không thể chia theo đúng thỏa thuận, vì vợ tôi đã tính sẵn và cho chúng số tiền lẻ cần thiết. Các con tôi đều hiểu rằng chúng không thể nhập nhằng tiền ở hộp này với hộp khác, và phần tiền duy nhất chúng được sử dụng mà cha mẹ không xen vào là tiền trong hộp chi tiêu. Tiền trong hộp tiết kiệm không được chi tiêu cho tới khi chúng 18 tuổi. Mỗi 3 tháng, hoặc khi hộp tiết kiệm đầy, thì vợ tôi cùng với con sẽ mở hộp tiết kiệm ra và gửi số tiền đó vào tài khoản tín thác trẻ ở ngân hàng. Mỗi khi con tôi tích lũy được khoảng 8.000 tới 10.000 đô la trong tài khoản tín thác, thì chúng tôi ăn mừng sinh nhật lần thứ 18. Đối với số tiền ở hộp chia sẻ, vợ chồng tôi luôn hỗ trợ chúng mỗi khi chúng quyết định sẽ cho ai trong buổi thảo luận của gia đình. Tuy nhiên, nếu tiền trong hộp này không được làm từ thiện sau 3 tháng, thì chúng tôi thường cộng dồn lại, thảo luận và nhất trí về nơi sẽ cho. Chúng tôi thường tặng số tiền này cho trẻ em kém may mắn hoặc tổ chức từ thiện. Khi con tôi lớn lên, tiền của chúng sẽ được tăng lên và hệ thống hộp đựng tiền cũng được nâng cấp để đáp ứng cho nhu cầu lớn hơn. Bây giờ thì các con đã lớn, mỗi đứa đều quản lý một hệ thống gồm 6 hộp đựng tiền thay vì 3 hộp. Chúng là tài khoản tự do, tiết kiệm dài hạn cho chi tiêu, nhu yếu, giáo dục, từ thiện và giải trí. Thay vì các hộp đựng tiền vật chất, chúng có 6 tài khoản ngân hàng khác nhau để quản lý thu nhập và chi tiêu hàng tháng của chúng. Nâng cấp hệ thống tiền bạc. Khi con bạn bước vào chốn thương trường chuyên nghiệp, dù ở tuổi nào, có thể là đầu tuổi 20, tôi đảm bảo chúng đủ khả năng để sử dụng 6 hộp nói trên. Điều này cho phép chúng kiểm soát tốt hơn đối với thu nhập và chi tiêu của chúng. Đổi lại, hệ thống tiền bạc của chúng sẽ hữu hiệu hơn. Bắt đầu cho tiền tiêu vặt. Để kích hoạt hệ thống hộp đựng tiền, sau đây là một số lời khuyên để bạn thảo luận với con cái. Thiết lập thói quen cho con tiền tiêu vặt đều đặn. Cùng nhau đề ra mục tiêu. Hình dung ra những ước mơ của bạn. Trẻ có nhiều giá trị khác nhau, hãy cho phép chúng dấn thân nhận diện những mục tiêu chi tiêu, tiết kiệm và chia sẻ của chúng. Sớm lập và quản lý một ngân sách sẽ giúp trẻ trải nghiệm thành công với tiền và gặt hái sự tự tin. Hãy giúp trẻ theo dõi việc mua hàng với các khoản phân bổ, nhắc nhở trẻ luôn duy trì trong tâm trí chúng các mục tiêu. Quan trọng là khi phạm sai lầm, trẻ rút ra bài học để từ đó lập ra các mục tiêu phù hợp hơn. Qua 5 tháng, điều này đã trở thành phần quan trọng trong các buổi huấn luyện của tôi và dành cho các bậc cha mẹ. Các góp ý của họ đã và đang trở nên quý báu với tôi, cho tôi sự hiểu biết thấu đáo về việc sử dụng cũng như thực hiện hệ thống hộp đựng tiền. Tôi liệt kê một số ý kiến của họ dưới đây, những dòng in đậm chỉ ra những lợi ích đã được kiểm chứng. Tôi biết ý nghĩa và tầm quan trọng của việc trước hết phải tự thanh toán các khoản chi tiêu của bản thân mình. Không có hệ thống hộp đựng tiền mà ông đã chỉ cho cha mẹ tôi không thể tích lũy được một món tiền ổn định trong tài khoản tự do của mình. Tôi có thể sẽ có kết cục như bạn bè mình, những người luôn đòi hỏi lương cao hơn hoặc đi khắp nơi để vay tiền. Tôi vui vì ông đã tặng cho tôi hệ thống hộp đựng tiền cùng với các bài học thông qua cha mẹ tôi. Với các hộp đựng tiền mà tôi có trong mấy năm nay, tôi trở nên am hiểu về tiền bạc vì tôi biết và có bao nhiêu tiền và tiền đang đi đâu. Tôi không còn lơ là với các tờ hóa đơn chưa thanh toán hay tự hỏi liệu tôi có tiền dư trong các tài khoản hay không. Tôi không cần phải lo lắng rằng không biết tôi đã mua qua mạng hay mua bằng xét nữa, khiến tôi vô tình tiêu lố tiền. Tôi biết chính xác trong tài khoản của mình có bao nhiêu. Không như nhiều đồng nghiệp, những người không biết điều gì đang xảy ra cho tiền của họ, họ luôn hết tiền trước ngày được trả lương. Tôi có thể lập kế hoạch tốt hơn khi chia tiền của mình vào từng hộp khác nhau với những mục đích khác nhau. Bây giờ, tôi có thể chọn dùng bữa hoặc mua món đồ phù hợp với khả năng tiền bạc của tôi. Chọn ăn tại những khu ẩm thực ngoài trời vào tuần này, rồi tự đãi mình một bữa ăn ngon bằng khoản tiền còn dư vào tuần sau. Không cần phải phán đoán liệu bài toán sẽ ra sao vào cuối tuần này, tôi biết mình có thể hay không thể làm điều đó. Tôi yêu các hộp đựng tiền và tự do mà chúng mang lại cho tôi. Tôi thực sự cảm thấy dường như mình có nhiều tiền hơn sau khi bắt đầu phân bổ tiền lương vào các hộp đựng tiền. Tôi không còn hy vọng rằng mình sẽ còn tiền để mua mọi món đồ ở cửa hàng sau cùng khi đã mua nhiều món ở vài cửa hàng trước đó. Tôi đã dành toàn bộ số tiền này và đột nhiên dường như tôi có nhiều tiền hơn và ngoài việc mua sắm các món cần thiết, tôi luôn có tiền để mua các món tôi thích. Cách đây vài năm, khi thực hiện hệ thống hộp đựng tiền cho các con tuổi teen của mình, chúng tôi đã nghĩ rằng điều đó thật con nít. Nhưng với sự kiên trì thuyết phục của ông, chúng tôi đã thực hiện nó. Kể từ khi khởi sự cho con tiền tiêu vặt và lập hệ thống hộp đựng tiền tại gia đình, chúng tôi ít tranh cãi về tiền bạc với con cái hơn. Các con tôi đã biết sử dụng hệ thống này và chúng tôi cũng dành nhiều thời gian hơn để hoàn thiện nó. Hệ thống hộp đựng tiền vận hành hữu hiệu vì nó có mọi đặc điểm của một hệ thống tốt. Nó rất dễ thực hiện vì nó giúp trẻ quản lý tiền tiêu vặt một cách thoải mái. Cho nên trên thực tế, nếu đảm bảo cho trẻ thành công về tài chính, nếu tôi chỉ có thể cho bạn một lời khuyên sau cùng, thì đó là bạn hãy thực hiện ngay hệ thống hộp đựng tiền và kiên trì với nó. Bạn phải có một cách để tích lũy, bất kỳ cách nào khác cũng sẽ không hiệu quả. Hãy làm cho nó trở thành một nghi thức và một phần không thể thiếu trong quy định cho tiền bạc. Đối với các đứa con tuổi teen, chúng sẽ biết ơn vì có một hệ thống độc lập cho bản thân chúng. Điều này giúp chúng hiểu rõ về các quy trình và mục tiêu tiết kiệm trong thời đại ngày càng có nhiều cám dỗ. Cho heo đất ăn. Vậy là bạn đã cho con tiền tiêu vặt và con bạn có một ít tiền để chi tiêu. Tiếp theo là gì? Hầu hết các bậc cha mẹ than phiền rằng con họ tiêu vung vãi số tiền được cho hoặc khó để dư được đồng cắt nào. Vì vậy, một số bậc cha mẹ nghĩ rằng con họ không sẵn sàng quản lý tiền cho nên không cho chúng tiền tiêu vặt nữa. Một số người quyết định cho chúng vừa đủ để chi tiêu hàng ngày và tự hỏi làm thế nào họ có thể giúp con trưởng thành trong việc quản lý tiền bạc. Điều này phản tác dụng, giữa thu nhập và chi tiêu có một phần thiết yếu để trở nên giàu có, gọi là tiết kiệm. Vì vậy, tôi tin bước đầu tiên là giúp con bạn xây dựng một hệ thống quản lý tiền cơ bản để tự động hóa các khoản chi tiêu và thu nhập của chúng. Một phần của đạo lý tiết kiệm là sự hài lòng bị trì hoãn. Thật không dễ thuyết phục trẻ điều này, đặc biệt là trong một thế giới người ta chỉ chuộng những gì ngay lập tức. Bồi dưỡng kỹ năng chờ đợi để có được điều mình muốn là một quá trình lâu dài đối với trẻ. Tại sao phải trì hoãn sự hài lòng? Một số bậc cha mẹ cảm thấy khó khăn khi từ chối mua sắm cho con cái. Như tôi đã chỉ ra ở trên, thế giới ngày nay dựa vào sự khẩn trương, tốc độ và dễ tiếp cận hơn trước. Dường như lạc hậu và hoặc thiển cận nếu chúng ta rao giảng về hiệu quả của sự chờ đợi. Tuy nhiên, việc trì hoãn sự hài lòng rất có giá trị và đó là một kỹ năng nên học hỏi. Trì hoãn sự hài lòng là một kỹ năng quan trọng mà trẻ cần nắm vững để thành công. Chúng ta thường sử dụng kỹ năng này trong cuộc sống của mình. Nó có nghĩa là dành ra một buổi tối để đọc sách hoặc học một kỹ năng mới thay vì ngồi xem TV, làm bài tập ở nhà trước khi chơi game trên máy vi tính. Bạn càng thực hành kỹ năng này, sự hài lòng bạn nhận được càng ngọt ngào hơn và càng nhiều cơ hội mở ra trong cuộc sống của bạn. Để trì hoãn sự hài lòng, đòi hỏi bạn cần phải xác lập ưu tiên và có kỹ năng tổ chức. Chính nhờ khả năng này mà chúng ta thấy rõ những mục tiêu và ước mơ to lớn hơn. Về cơ bản, trì hoãn sự hài lòng nghĩa là kiểm soát sự chú ý. Mạch não ở vùng não trước trán có chức năng kiểm soát sự chú ý phát triển từ khi con người lọt lòng cho tới tuổi 20. Các nghiên cứu về bộ não cho thấy mạch não này rất linh hoạt. Nó sẽ mạnh hơn sau khi ta tập luyện tinh thần bằng cách duy trì sự tập trung cao độ và nó có thể cưỡng lại sự phân tâm để tái tập trung vào những điều bạn cần chú ý. Một số trẻ bẩm sinh trội hơn về điều này, nhưng với mọi đứa trẻ, khả năng này có thể bị giảm sút khi chúng phải thường xuyên đối mặt với những vật gây mất tập trung như smartphone, iPad, TV. Điều này nhấn mạnh một sự thật quan trọng. Những đứa trẻ ngày nay rất khác. Tuy nhiên, có nhiều lý do quan trọng để hiểu về sự khác biệt này. Đây không phải là vì chúng ăn mặc, nói năng hay trưởng thành sớm hơn thế hệ trước. Trẻ con ngày nay lớn lên trong môi trường kỹ thuật số. Đối với hầu hết chúng, máy vi tính, điện thoại di động, máy tính bảng, trò chơi video hoặc Internet rất quen thuộc. Cho dù chúng được trang bị ít hơn bạn bè, như chúng thường nói như vậy, chúng vẫn được vây quanh bởi các phương tiện kỹ thuật số. Con cái chúng ta là những người có gốc gác kỹ thuật số. Digital Natives. Hãy nhớ lại môi trường kinh tế đang thay đổi nhanh chóng như tôi đã nêu ở chương 1. Trẻ thích nghi với những trào lưu đó bằng cách lớn lên và học hỏi những kỹ năng hơi khác so với những kỹ năng mà bạn cần khi còn nhỏ. Các nhà tâm lý, xã hội học, giáo dục và chuyên gia tiếp thị từng tạo ra nhiều thuật ngữ để miêu tả thế hệ độc đáo này và hoàn cảnh độc đáo của chúng. Thế hệ Y, thế hệ Millennial. Thời buổi khác, nhu cầu khác. Người có gốc gác kỹ thuật số dùng để chỉ những đứa trẻ được sinh ra và nuôi dưỡng trong thế kỷ kỹ thuật số. Nhìn chung, thuật ngữ này được dùng để mô tả những người được sinh ra trong hoặc sau những năm 2000 khi kỷ nguyên kỹ thuật số được khai sinh. Mark Bransky, chuyên gia tư vấn giáo dục, là người đầu tiên giới thiệu thuật ngữ này trong cuốn Người có gốc gác kỹ thuật số, di dân kỹ thuật số, Digital Native, Digital Immigrant, được xuất bản vào năm 2001. Ông khẳng định rằng thế hệ trẻ này quá khác so với thế hệ trước, đến độ các bậc cha mẹ không thể sử dụng những kiến thức hoặc cung cấp cách dạy dỗ của thế kỷ 20 để hướng dẫn chúng tới một nền giáo dục tốt nhất cho chúng. Sau đây là những ví dụ về việc trẻ thích sự hài lòng ngay lập tức, điều chưa bao giờ có trong giai đoạn trước đây. Giao tiếp, nhắn tin không hạn chế và không ngừng cập nhật tin tức trên mạng truyền thông xã hội như Facebook, Twitter, Skype. Nghĩa là bạn bè luôn được thông tin về cuộc sống của nhau. Kết bạn, dĩ nhiên là tình bạn thực sự vẫn cần được thử thách qua thời gian, nhưng kết bạn không còn là một quá trình khó khăn và lúng túng nữa. Ngày nay người ta có thể bỏ qua nhiều bước làm quen khi trở thành bạn bè trên mạng xã hội như Facebook. Bạn có thể trở thành bạn ngay lập tức khi chấp nhận yêu cầu của người kia, dù chỉ mới gặp nhau vài lần hoặc đôi khi là chưa gặp lần nào. Ghi lại ký ức, người ta có thể chụp hình ngay lập tức những khoảnh khắc họ muốn. Mua sắm, nhấp chuột trên mạng, thanh toán bằng thẻ tín dụng và món hàng bạn mua được giao ngay tới nhà, chi tiêu chưa bao giờ dễ dàng như bây giờ. Cuộc thí nghiệm kẹo dẻo nổi tiếng. Vào đầu thập niên 1970, nhà tâm lý học Walter Mattel đã tiến hành một thí nghiệm để xem trẻ ứng xử ra sao với sự hài lòng bị trì hoãn. Ông và đồng nghiệp đã đưa 600 đứa trẻ tuổi mẫu giáo vào trong một căn phòng, từng trẻ một. Họ đặt một chiếc đĩa gồm nhiều loại bánh quy hay kẹo dẻo trước mặt đứa trẻ, rồi bảo rằng họ phải đi ra ngoài trong vài phút, và bọn trẻ có được sự lựa chọn như sau. Nếu em nào chờ được 15 phút, cho tới khi nhà nghiên cứu quay lại, thì sẽ được 2 chiếc kẹo. Nếu em nào không chờ được, thì nó có thể rung chuông và nhà nghiên cứu sẽ trở lại ngay, nhưng nó sẽ chỉ được một chiếc kẹo dẻo. Bạn có thể nhìn thấy trên video một số đứa khác gặp chiếc kẹo, vân vê, hít hà, lấy tay miết kẹo trên đĩa. Thật buồn cười khi nhìn mỗi đứa trẻ có những cử chỉ khác nhau trong khi chờ để được chiếc kẹo thứ hai. Thí nghiệm đơn giản này mang lại những kết quả sâu sắc. Các nghiên cứu tiếp theo cho thấy trẻ nào chịu khó chờ đợi thì đạt điểm cao hơn trong học tập, khỏe mạnh hơn, kiếm được thu nhập cao hơn, gặt hái thành công trong nghề nghiệp nhiều hơn và tỏ ra khéo léo hơn trong việc duy trì các mối quan hệ. Các thiếu niên biết trì hoãn sự hài lòng cũng đạt được điểm trung bình cao hơn 210 điểm trong kỳ thi SAT. Về cơ bản, chúng thành công hơn trong cuộc sống. Cuộc thí nghiệm kẹo dẻo của Marshall là một trong những nghiên cứu nổi tiếng nhất lịch sử ngành tâm lý học. Nó cho thấy ngoài trí thông minh, thì sự tự kiểm soát hay tính kiên nhẫn là một yếu tố quan trọng để thành công. Những người có tính kiên nhẫn cao có vùng vỏ não trước trán, vùng não kiểm soát hành vi và động lực của con người, hoạt động tích cực hơn người ít kiên nhẫn. Những thí nghiệm nổi tiếng khác về kẹo dẻo. Nhà tâm lý học Kelestakis đã quyết định thí nghiệm xem liệu môi trường có đóng vai trò nào trong sức mạnh ý chí của trẻ không. 28 đứa trẻ được đưa vào một dự án nghệ thuật. Nhóm trẻ thứ nhất được đưa vào một căn phòng có các hũ đựng viết chì màu đã được dùng dở dang và được bảo rằng chúng có một chọn lựa, hoặc chúng sử dụng những cây viết chì màu đó để vẽ trên giấy, rồi những tờ giấy đó sẽ được gấp thành một chiếc tách, hoặc chúng có thể chờ để được cung cấp những cây viết và giấy vẽ tốt hơn sau vài phút. Tất cả trẻ đều chờ, và người lớn mang vào các vật dụng vẽ tốt hơn như đã hứa. Rồi nhóm này được cho vẽ tranh, chúng được cho thêm một cơ hội để trì hoãn sự hài lòng, hoặc chúng dùng các sticker nhỏ và không đẹp lắm để dán lên các tờ tranh chúng đã vẽ, hoặc chờ lâu hơn một chút để được cung cấp các sticker lớn hơn, có hình các nhân vật hoạt họa như nhân vật trong câu chuyện đồ chơi hoặc các công chúa trong phim Disney. Các nhà nghiên cứu cũng quay lại với những gì họ đã hứa. Bọn trẻ nhóm thứ hai cũng được đưa vào hai tình huống như vậy. Nhưng trong cả hai tình huống trên, sau khi chúng chờ đợi, người lớn vào và nói lời xin lỗi rằng họ đã hết dụng cụ vẽ rồi và những đứa trẻ buộc phải dùng các cây viết chì màu cũ kỹ phát dán với những sticker chẳng đẹp chút nào. Hai trải nghiệm khác nhau này tác động sâu sắc tới hành vi của trẻ trong cuộc thí nghiệm kẹo dẻo sau đó. Nhóm trẻ đầu tiên, với sự chờ đợi được đền đáp, có thể nhịn thèm kẹo dẻo lâu hơn, trung bình 12 phút. 9 trong số 14 trẻ có thể chờ 15 phút để có được chiếc kẹo dẻo thứ hai. Ở nhóm thứ hai, chỉ duy nhất một trẻ chịu chờ, thay vì đấu tranh chống lại sự thôi thúc. Chúng cân nhắc cẩn thận khả năng nhận được những gì chúng được hứa hẹn. Với một nửa số trẻ, người lớn đã làm những gì họ hứa sẽ làm và việc trì hoãn sự hài lòng được đền đáp. Nửa số trẻ còn lại đợi để được cung cấp vật dụng vẽ mà người lớn đã hứa nhưng không bao giờ nhận được. Chúng đã có một trải nghiệm thất vọng. Trì hoãn sự hài lòng sẽ là một chọn lựa sáng suốt chỉ khi đứa trẻ tin rằng nó sẽ có chiếc kẹo dẻo thứ hai sau khi phải chờ thêm một lúc. Có nên chờ để được nhận thêm kẹo dẻo không? Các thí nghiệm của Michelle chủ yếu nghiên cứu về tính kiên trì và sự quyết tâm. Nhiều trường học và nhà giáo dục có khuynh hướng xem khả năng tự kiểm soát như một đặc tính bẩm sinh hoặc được giáo dục của trẻ. Mặt khác, các thí nghiệm của Calisthenics cho thấy sự tự kiểm soát và sự sẵn lòng chờ đợi là những đặc tính nảy sinh từ hoàn cảnh. Các nhà nghiên cứu cho rằng điều này có thể đúng trên diện rộng. Nếu một đứa trẻ hoặc người lớn sống trong môi trường nơi mà các lời hứa luôn không được thực hiện và các thành quả không đáng tin cậy, thì phản ứng lý trí là ăn chiếc kẹo ngay trước mắt mình, chứ không chờ để có chiếc kẹo được hứa trong tương lai. Cả hai thí nghiệm trên giúp ta thấu hiểu rằng các sự hài lòng bị trì hoãn, hiểu được điều này giúp chúng ta có thể ứng xử tốt hơn với con cái của mình. Các nhà khoa học gọi khả năng trì hoãn sự hài lòng là một phần của chức năng kiểm soát. Nó bao gồm sự chú ý cao độ, sử dụng ký ức chủ động, trì hoãn sự hài lòng và suy nghĩ theo trình tự hữu ích khác. Một số người gọi nó là sự lành mạnh về tâm trí, người khác thì đơn giản gọi nó là tính kỷ luật và sự vâng lời. Trẻ sẽ cần học để trì hoãn sự hài lòng trong một môi trường mà công nghệ đáp ứng được nhu cầu muốn được thỏa mãn ngay lập tức. Dù gì đi nữa, nếu muốn giúp trẻ hình thành những thói quen khôn ngoan về tài chính, thì bạn cần giúp chúng thực hành trì hoãn sự hài lòng để duy trì sự tự kỷ luật về kinh tế. Bạn có thể đặt chúng vào đường hướng đúng đắn bằng cách khuyến khích chúng tiết kiệm một khoản tiền mỗi tuần nhằm vào mục tiêu thực tế nào đó. Tính kiên trì không phải là phẩm chất mà một số ít người may mắn bẩm sinh đã có. Thay vì thế, nó là những gì chúng ta có thể thực hành để phát triển. Việc trì hoãn sự hài lòng phụ thuộc vào các khả năng dưới đây. Thực hành những lời khuyên sau sẽ giúp bạn xây dựng lối suy nghĩ theo cách này. 1. Chờ đợi. Làm cho trẻ quen với việc chờ đợi hoặc tiết kiệm cho mục tiêu nào đó. Đừng bao giờ cho chúng mượn tiền để mua sắm ngoài tiền tiêu vặt. Nên tìm các cơ hội để củng cố quan điểm rằng nếu cứ tiêu tiền để được hài lòng ngay lập tức, thì chúng sẽ tự đặt mình vào tình huống không có khả năng mua sắm những món chúng thực sự cần. Có thực là chúng muốn mua một que kem, một ly soda hoặc chơi game ở tiệm hay không? 2. Suy ngẫm. Giúp trẻ có kinh nghiệm thực tế về những hậu quả của các quyết định liên quan đến tiền bạc của chúng. Khi chúng mua sắm, sau đó một tuần, đối với trẻ còn nhỏ tuổi, hoặc là một tháng, bạn nên hỏi chúng liệu chúng có nghĩ đó là một chọn lựa khôn ngoan không, liệu món đồ đó có đáng với tiền của chúng hay không. 3. Củng cố. Xây dựng những thói quen tốt sẽ dễ dàng hơn khi củng cố một hành vi tích cực mà trẻ đã thấy là hợp lý, nên ghi lại các khoản tiết kiệm của trẻ để chúng có thể thấy được tiến trình tiết kiệm của chúng qua năm tháng. Tôi đã mở một tài khoản tiết kiệm tính thác cho mỗi đứa con của mình ngay khi chúng tròn một tuổi và gửi mọi món quà là tiền mặt của chúng cùng tiền tiêu vặt vào đó. Tôi từng học được một số bài học quý báu về lãi kép và nhìn thấy tiền tiết kiệm của con tôi gia tăng ra sao qua thời gian, đặc biệt là trong những năm lãi suất cao, khoảng 4% đến 5%. Cuối cùng, đây là một kỹ năng tôi thấy rất hữu ích khi yêu cầu con tôi tiết kiệm và chi tiêu khôn ngoan. Dạy trẻ lòng biết ơn. Khi trẻ nói xin vui lòng và cảm ơn, thì chúng học được rằng món đồ hoặc trải nghiệm mà chúng đang tận hưởng là thứ chúng được cho. Điều này khích lệ thái độ biết ơn và xây dựng khả năng chia sẻ mà chúng ta bàn sau này.